Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy gia đình con ở Phú Thọ. Kính bạch thầy cho con hỏi. Dịp năm mới có rất nhiều người đi lễ chùa, đình đền, thậm chí mang theo lễ rất to và hoành tráng. Nhưng lễ xong lại mang lộc xin về. Con thấy như thế thì chưa trọn vẹn, là đi cúng đúng không thưa thầy? Con xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng rồi, thầy cũng đã giảng đó 1-2 lần rồi. Chúng ta mang lễ đi lễ Phật, lễ Thánh, lễ Đình, lễ Đền, lễ Chùa, lễ Miếu, lễ Mạo, vân vân. Chúng ta dâng lễ lên trên ban là chúng ta cúng dường gì? Cúng dường Phật, cúng dường Thánh, cúng dường các vị thần linh ở trên đó rồi. Thì chúng ta nếu có hạ lễ thì chúng ta chỉ xin gì? Dưới 50%. Ví dụ chúng ta cúng 5 quả cam, chúng ta xin lấy khoảng 2 quả thôi. Còn 3 quả để lại làm gì? Để cho nhà đền, nhà chùa họ tán lộc cho những người đi làm công quả chấp tác từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối ấy. Chúng ta đi lễ là gì? Cầu âm phúc và tán lộc dương để cầu lộc âm. Còn nếu chúng ta mang đi thì 1 cân cam, lễ xong 1 vòng lại mang về hết cả cân cam, thế là chúng ta đi khoe lễ chứ đâu có phải đi kính lễ, đi cúng lễ, đi khoe. Dâng lên là lấy hết về lại khoe còn gì nữa. Trong khi đó các già, các vãi, các cụ nam ông lão ấu gì đó, các cụ trông nom quét tước ở đó, nhìn nó bê cả mâm lễ to tướng ra, nó mang mâm lễ to tướng lên nó dâng, các cụ đi lấy mâm cho nó, lấy khăn cho nó, lấy xong cứ nghĩ các cụ thế ở cái mâm lễ này, nay nó mâm lễ nó to chắc là xong rồi, một mâm cam chắc nó cũng để lại cho được 1 phần thì các cụ tán lộc cho các cụ đi chấp tác làm công quả, mỗi người 1 quả 2 quả. Ai ngờ rằng sau nó lễ nó vái một hồi, nó ra thì nó chút hết vào cái làn cái túi của nó xách đi, nó cháu chào các cụ nhé. Các cụ mắt tròn lên. Trời ơi, cái con nhà ai mà nó giàu có thế, mà nó kẹt xỉ thế. Lễ xong nó chả biếu được cái cụ một gì? Một phẩm oản hay là quả chuối, quả cam gì cả. Kẹt xỉ quá. Các cụ mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn cái gì? Nó xách đến, nó lại xách đi. Đấy, các Phật tử nhớ. Thầy cũng nói vài lần rồi đó. Cái gì chúng ta dâng lên trên ban, chúng ta gọi là cúng dường Phật, cúng dường Thánh, cúng dường các vị thần linh, có phải là của mình nữa đâu. Chúng ta cúng dường các ngài để cầu gì? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu đủ các thứ rồi mà. Thì cái đấy chúng ta nên để lại cho nhà đình, nhà đền, nhà chùa. Để là gì? Xin thưa các vị, các thầy cũng có ăn đâu, các cụ cũng có ăn đâu. Khổ, nhưng mà gì? Các già, các vãi rồi các Phật tử họ đến làm công quả chấp tác, dọn dẹp, quét tước từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, tỉa chân hương rồi quét đình, quét đền, quét chùa, quét miếu, quét mạo, làm sạch sẽ cho bà con nhân dân, bách gia chăm họ đến lễ. Thì bây giờ thôi, chúng ta có hạ lễ thì chúng ta cũng để lại ít nhất cũng được 1/2. Ví dụ có 10 quả cam chúng ta lấy về 5 quả thôi, còn 5 quả là cái này chúng cháu biếu các cụ để các cụ tán lộc cho các già, các vãi, hay là tán lộc cho các cụ, các ông, các bà đi chấp tác, nhà đình, nhà đền, hộ chúng con. Như thế mới là đi lễ có âm phúc. Mang đi một chút, khoe xong lấy về hết thì âm phúc chẳng có tí nào đâu. Có cái đĩa cam ấy, có cân cam đấy các vị, dâng bao nhiêu thì về được bấy nhiêu ấy. Nếu chúng ta muốn đi lễ chỉ được mang cân cam lên khoe xong là lấy được về 1 cân cam, thì cứ thế mà làm. Nhà chùa, nhà đình, nhà đền cũng không có thiếu mấy quả cam của chúng ta. Nhưng mà thầy thì muốn hướng dẫn cho chúng ta đi lễ làm sao cho nó trọn vẹn cái âm phúc. Buổi đi lễ không chỉ đầu năm mà tất cả các buổi đi lễ. Chúng ta dâng lên cúng rồi thì đấy là của nhà Thánh, nhà cúng Thánh thì của nhà Thánh, cúng Phật thì của nhà Phật. Nếu có xin thì xin lại một chút xíu, gọi là một chút xíu về làm lộc cho các gì? Các cháu mà thôi. Đấy, đấy mới là người đi lễ đúng các vị. Các Phật tử trong miền Nam, thầy vào trong kia họ hỏi là: thầy ơi, con nghe thầy giảng các Phật tử ngoài miền Bắc đi lễ, dâng lễ, khoe lễ, rồi hạ lễ, chúng con cứ cười đau cả ruột ra. Trong miền Nam chúng con đi lễ là gần như không bao giờ chúng con gì hạ lễ về, dâng lên là chúng con để hết lễ đó, ra thì nhà chùa hoặc là nhà đình, nhà đền nữa gì đó, có biếu cho chúng con một cái oản hay một quả cam, chúng con để xin cái đấy thôi, còn lễ chúng con để lại hết. Tất cả chúng con dâng lên rồi là của chúng con cúng dường nhà đình, nhà đền, cúng dường nhà chùa. Nhà đình, nhà đền, nhà chùa muốn sử dụng như thế nào, muốn tặng ai, muốn biếu ai, muốn làm gì đó là nhà đình, nhà đền, nhà miếu, nhà chùa. Thế chúng con không nhân. Nhưng mà nghe thầy giảng chúng con biết là phong tục miền Bắc đi lễ gì, mâm cao cỗ đầy, nhưng mà là hạ đem về hết như thế, chúng con cười đau cả bụng ra. Đấy cũng là một đất nước, Việt Nam, nhưng mà cái văn hóa vùng miền nó khác nhau. Thầy mong rằng các Phật tử chúng ta hiểu rõ cái điều đó, để chúng ta đi lễ cho nó được chọn cái âm phúc của mình. Chứ dâng cân cam lên rồi lại mang cân cam về thì đi lễ làm gì? Ra chợ mua xong mang về nhà bổ mà ăn với nhau. Đi làm gì cho mất công nữa. Đấy mới là người đi lễ đúng thì phải gì? Dâng lên cúng rồi để đấy. Có xin hạ thì xin hạ một chút xíu thôi. Gọi là làm một cái lộc. Lộc, các cụ hay nói gì? Một miếng lộc thánh bằng hoặc là hơn cả gánh lộc trần. Thế chúng ta có cần gì phải cả mua một cân cam, 5 quả cam thì cần gì phải mang về cả 5 quả đâu. Mang về 2 quả là được rồi. Còn 3 quả phải tán lộc đi chúng ta mới có phúc chứ. Mang về tất cả như thế thì còn gì nữa đâu. Đấy. Hay là kể cả các Phật tử đi lễ, đồng giọt dầu và nén hương chúng ta dâng lên cho nhà đình, nhà đền, nhà miếu, nhà chùa, thì cái đồng giọt dầu nén hương đó họ tích cóp lại xây dựng rồi tiếp tục tôn tạo cảnh quan cho năm sau chúng ta đến lễ nó lại được khang trang đẹp đẽ hơn. Thế có người đặt lên rồi xong rồi đi ra chửi nhau, cãi nhau ầm ĩ cả lên, tiền tôi vừa đặt lên ban sao đâu mất hết rồi. Thế mình đi khoe đâu, đặt lên đấy rồi thì các cụ, các già, các vãi hay là các Phật tử hoặc là các người đi trông nom chất tác nhà đình, nhà đền á, cứ để đấy thì sợ gì? Người ta sợ mất. Mà để nó đầy lên thì người ta nhặt, người ta bỏ vào trong hòm công đức. Thì người ta nghĩ rằng dâng lên lễ thì có dâng lên cúng thánh, dâng lên cúng Phật. Thì dâng cúng thánh thì của nhà thánh, dâng cúng Phật là của nhà Phật rồi. Cho nên người đi chất tác họ nhặt cái đó họ bỏ vào trong hòm công đức. Chứ để đấy là sợ gì? Cái thành phần xấu á, nó vào gì? Nó chôm, nó chỉ là nó ăn trộm. Lại mất phúc cho cả chúng ta, lại mất cả lộc của nhà đình, nhà đền, nhà chùa để không có cái đồng giọt dầu đén hương đó để xây dựng nữa. Cho nên nếu chúng ta có dâng lên trên cái mâm lễ mà nhà đình, nhà đền, nhà miếu, nhà thờ, nhà chùa mà các cụ chấp tác làm công quả họ nhặt họ bỏ họ công đức rồi thì thôi. Cãi nhau làm gì cái đấy? Chúng ta xin cái gì? Cái âm phúc. Chứ còn đi lễ còn xin vài cái đồng để mang về thì nó cũng đáng là bao đâu. Cho dù có 500, 1 triệu thì nó cũng đáng là bao đâu. Chứ đừng nói là gì, đừng nói là 10.000, 5.000, 10.000 các quý vị. Cho nên cái đấy thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cũng nên tìm hiểu cho nó kỹ để làm sao cái việc đi lễ chúng ta được chọn cái âm phúc đem về cho gia đình nhân dịp đầu xuân năm mới sắp tới. A Di Đà Phật. Con xin thầy chỉ bảo cho con một số câu hỏi như sau. Một, con kính bạch thầy, ở chùa quê con có 4 chị em được phân công thỉnh chuông cúng thí thực mỗi buổi chiều, nhưng chúng con chưa thống nhất được cách thỉnh. Chị thì bảo phải thỉnh nhẹ thôi để không đau chuông. Ấy thì chuông làm lên để thỉnh nhưng mà làm sợ chuông đau. Chị thì bảo phải thỉnh to để vang xa cho chúng sinh nghe thấy. Vậy thầy chỉ cho con phải thỉnh chuông như thế nào ạ? Phật tử này về mà thỉnh chuông ấy, nghe chuông nó kêu là đau lắm. Như thế thì thỉnh nó nhẹ lại, vì nó thỉnh to và nó đau. Nếu mà thỉnh không thấy chuông nó kêu đau lắm thì gì? Cứ thỉnh cho to tiếng vang vọng là gì? Nguyện thử chung thánh siêu pháp giới thiết vi u ám tất giao văn văn trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Bong 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 bong. Và tiếng chuông nói gì nó cứ ngân ngân xa 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 xa. Bắt đầu hết tiếng chuông một cái là gì? Hồng trung sơ khâu bảo kệ cao ngâm thiện thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Bong một cái thì nó cứ ngân. Đó, nó ngân gần hết tiếng chuông là thỉnh tiếp chứ không được để đứt mạch tiếng chuông. Nhớ thỉnh đại hồng trung á, không được để đứt mạch tiếng chuông, có nghĩa không được để hết, nhưng cũng không được là gì, vừa thỉnh xong một cái tiếng chuông ngân chưa hết, đã gì chưa gần hết á, thì đã thỉnh rồi, như vậy là gì ăn gian, gọi là chớ trùy khánh gian, tức là chớ gì chớ mong cho nhà vội vàng vàng để đi về mà gì mà thỉnh chuông gian, như vậy là ở chúng sinh nó gì oán cho đấy, nó đang chuẩn bị ra vừa được ăn cơm, vừa được ăn, vừa ngồi vào một cái lại bị gì? Hết tiếng chuông một cái, có nghĩa là hết hồi chuông, có nghĩa là phải quay về để chịu tội tiếp. Nó oán cho, bà thỉnh như thế hả? Tôi chưa kịp ăn, vừa ngồi vào, vừa bưng bát cơm, vừa cầm cái đũa gì, bà lại hết hồi chuông rồi. Thế ngưu đầu ngục tốt lại tóm tôi đi rồi. Lần sau tôi nhớ mặt bà nhé. Chết toi luôn đấy. Đấy, cho nên thỉnh chuông là phải gì? Thỉnh chuông là phải thỉnh gì? Cứ thỉnh to. Và tiếng chuông ngân càng vang xa, càng dài, càng vọng, thì chúng sinh ở dưới âm ti địa phủ, a tỳ địa ngục, nghe thấy gì? Cái lúc tiếng chuông vang vọng ấy chính là cái lúc họ được nghỉ ngơi, được tạm thời gọi là gì? Tạm thời nghỉ ngơi. Ngưu đầu ngục tốt không hành hình để đi lễ gì? Lễ Phật. Vậy chúng ta thỉnh càng ngân xa, ngân vang càng lâu á, được chút nào á, thì ngưu đầu ngục tốt á, đi á, cho tội nhân nghỉ ngơi được càng dài á, bao nhiêu càng quý. Cho nên cái trường hợp Phật tử mà nói là phải thỉnh to, thỉnh ngân, thỉnh vang, thỉnh xa, như vậy là đúng đấy. Còn Phật tử mà bảo là thỉnh to thì sợ chuông đau á, là sai. Cho nên thầy bảo thỉnh có nghe thấy chuông nó kêu đau lắm, như thế thì là gì? Thì mới là thỉnh nhỏ. Mệt lắm, khổ các cụ. Thôi thì các cụ không biết, các cụ hỏi thì cũng là tốt thôi. Ý thứ hai, con nghe thầy giảng thường cúng chúng sinh và thường ăn cháo cúng, vì con không nuôi gia súc đổ đi thì phí. Thì phí ạ. Nhưng các chị đi trước nói là Phật tử không được ăn, nên ăn, nếu ăn sẽ mất trí tuệ, có đúng không ạ? Không, cũng không sao đâu. Chúng ta ăn thì ăn, mà không ăn thì đem đổ xuống sông, hay là đổ ra cái khu đất sạch, gốc cây cho kiến, cho trùng, cho kiến nó ăn được. Hoặc đổ xuống sông cho cá, cho thủy tộc nó ăn cũng được. Đổ ra cái ngoài khu nào đó thì cho tối lại con chuột nó ăn cũng được, ban ngày con chim nó ăn được. Còn các Phật tử trừ những người thọ Bồ Tát giới. Ngày xưa thầy đi thọ Bồ Tát giới, cụ tổ chủ hương cụ nói rằng, cụ khuyên các Phật tử tại gia không nên ăn cái đồ cúng chúng sinh. Tức là chúng ta thì phát nguyện hành Bồ Tát đạo bố thí chúng sinh rồi, lại còn đi ăn lại là không nên. Nhưng còn người chưa thọ giới Bồ Tát quy tam bảo, hoặc là những người đi chùa bình thường thì vẫn có thể ăn đồ cúng chúng sinh được. Nhưng còn thọ Bồ Tát giới tâm địa rồi thì anh là phát nguyện bố thí chúng sinh mà anh lại đi ăn lại của chúng sinh. Như vậy cụ nói là nó xuất phát từ cái tâm bố thí rồi lại đi lấy gì? Lấy lại để ăn thì không nên. Đây là những người đã thọ Bồ Tát giới nhá. Thế đây là thầy nói nguyên văn cụ tổ chủ hương ngày xưa cụ giảng cho chúng tôi khi thọ giới Bồ Tát như thế. Thì nay cũng nói lại cho các vị đúng sai thì cũng không nên bàn cãi cái việc đó, vì mỗi người một quan điểm khác nhau. Kể cả các quý thầy lên trên tòa giảng cũng thế, có nhiều quan điểm lắm. Nhưng mà thầy ngày xưa đi học các cụ tổ, các cụ dạy thế nào, nay nói lại chúng ta biết như thế, thì thầy cũng đồng tình với quan điểm, nếu thọ Bồ Tát giới rồi, thì không nên ăn cái đồ cúng chúng sinh nữa. Đồ cũng ăn cúng Phật thì được, cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng Thánh Tăng, cúng Phật, cúng Thánh thì ăn được. Nhưng mà cúng chúng sinh thì thôi. Chứ còn bảo ăn mất trí tuệ, các Phật tử cúng cháo ăn thì mất trí tuệ ở đây, thì thầy nghĩ rằng cũng không đến nỗi như thế đâu. Không sao, chúng ta chưa phải thọ Bồ Tát giới thì vẫn có thể dùng được cái đó. Còn thọ Bồ Tát giới thì quan điểm của tổ chủ hương là không nên, vì đã bố thí rồi, hành Bồ Tát đạo đã bố thí rồi thì không lấy lại nữa, không dùng lại nữa, cho người, để dành cho người khác. Phật tử nó hỏi: sư bác, chùa con có cho con áo pháp của bác màu nâu ạ? Khi con mặc thì có chị nói chỉ có tiểu mới được dùng áo pháp của các thầy, con mà mặc sẽ bị tổn phúc, có đúng không ạ? Đúng rồi, Phật tử không nên mặc áo của các quý thầy. Các quý thầy, kể cả Phật tử, đặc biệt là cái áo pháp hay là cái áo nâu các quý thầy mặc thôi, thì chúng ta cũng không nên dùng, về cái đồ đó là đồ của chư tăng, chư ni, thì cư sĩ chúng ta không nên dùng. Họ nói đúng đấy, không nên, áo pháp lại càng không. Câu cuối cùng rồi chúng ta nghỉ. Ôi, 11 giờ rồi á, nhanh thế. Khổ, câu cuối lại hơi dài các Phật tử ạ. Bạch Thầy, hôm nay con có mấy câu hỏi xin Thầy giải đáp. Ôi giời. Thưa Thầy, con đã tụng kinh Địa Tạng theo chùa Khai Nguyên được hơn một năm và ăn chay 10 ngày một tháng, thỉnh thoảng phóng sinh. Nhưng từ khi con tu tập tới nay, gia đình con giống như bị đổ nghiệp. Trước đây đã khổ rồi, bây giờ còn khổ hơn. Gia đình lục đục, vợ chồng hay cãi nhau, các con thì càng ngày càng khó dạy bảo, làm ăn thì thất bại, kinh tế sa sút, và đặc biệt con hay bị ốm đau hơn trước. Thưa Thầy, hằng ngày con thường dậy sớm tụng kinh, dâng nước thắp hương như Thầy hướng dẫn. Nhà con không có phòng thờ riêng, chỗ con tụng kinh không được yên tĩnh. Chồng con hay quát tháo, chửi bới các con lúc con tụng kinh. Thưa Thầy, có phải vì như thế mà không có công đức không ạ? Hoặc nếu không có công đức thì có bị đổ nghiệp không ạ? Thứ hai, con thì còn trẻ nhưng lại bị điếc nặng. Mỗi khi đến chùa dự pháp hội, con rất thích thời thượng cúng và thời tụng kinh. Nhưng do tai con bị điếc nặng, con tụng kinh không theo được các sư và đại chúng. Thầy cho con hỏi, như vậy con có tội không ạ? Thứ ba, tham thế. Trong lúc thời khóa tụng kinh ở chùa tụng kinh Phổ Môn, con không thuộc và tại con nghe không rõ. Vì tại con nghe không rõ, nên con không tụng kinh mà đi ra ngoài làm công quả như quét chùa, rửa bát hoặc làm các việc khác, có được không ạ? Phật tử con ít học, đầu óc vô minh, xin Bạch Thầy khai thị cho con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Ba câu hỏi của Phật tử này, ý thứ nhất trả lời ngay và luôn. Đổ nghiệp cũng không sao. Thầy nói là trong họa có khi lại có gì? Có phúc nếu mà mình vượt qua được. Cho nên cố gắng mà tu. Nghiệp có đến thì mình an nhẫn mà trả. Nhất tâm một thời gian, thầy nghĩ nợ nhiều đến đâu trả lâu cũng sẽ hết, đúng không? Đấy thì cố gắng an nhẫn và vượt qua. Ý thứ hai nói là bị điếc cho nên không tụng kinh được với mọi người thì có bị tội không? Không sao, mình do đấy là do mình bị điếc mà. Bây giờ có cái tai nghe chữ thính đấy, cố gắng mua lấy cái đấy, theo được thì càng tốt. Ý thứ ba là khi mọi người tụng kinh Phổ Môn ở trong chùa, vì điếc nặng cho nên không đọc, không nghe rõ, không đọc được, đi ra làm công quả, có công đức không? Có, được, không sao, được công đức rất lớn, cũng như người tụng kinh vậy.